Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 208 của bộ truyện Thiên Hiệp, Huyền Huyện, Dị Năng Dị Giới, Vô Thường, tác giả Mặt Mặt, nhóm dịch, Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 962. Chế tạo ám khí, phần đầu. Mạc Lưu Tô nghe nói như vậy, sợ tới mức hoài dùng thất sắc, cũng quyết khoát tay nói. Không cần, không cần. Một đêm ba ngày trước, hắn chinh phạt nàng, làm nàng vẫn còn nhớ rõ. Nếu không phải Mạc Lưu Tô có cương tâm hộ thể, sáng ngày thứ hai đã không còn sức xuống giường rồi. Hiện tại vẫn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, sao dám tiếp nhận chứ? Hưởng chi đêm đó có Bạch Tiểu Lại và Phi Tiểu Nhã trợ trận. Hôm nay các nàng đều đang tu luyện, chỉ còn lại một mình nàng. Mạc Lưu Tô nói cái gì cũng không dám ứng chiến. Ngượng ngùng qua đi, chính là hưng phấn thay thế. Lưu Tô sư tỷ kéo tay Thị Thi, rồi nói. Muội muội à, có thứ này chúng ta có thể luyện chế bất tử kim đan. Chúc mừng tỷ tỷ. Thì Thi liếc Đường Phong. Nàng biết Đường Phong lấy Hỏa Phượng chi huyết từ đâu. Dù sao người biết rõ thân phận chân thật của Hỏa Phượng chỉ có nàng và Đường Phong thôi. Mạng Lụ Tô đếm bà loại dược liệu trên đầu ngón tay. Tầm Hoa Thảo, Chu Xà Quả, Thiền Luyện Ngọc Tụy, Phong Tiền Lộ. Dược liệu luyện chế bất tử kim đan ở trong dược viên đều có. Hơn nữa còn là linh dược ngàn năm, luyện chế ra bất tử kim đan, hiệu quả sẽ không kém. Đường Phong thấy thần sắc Mạc Lưu Tô chuyên chú, cũng không đi đùa giỡn nàng, chỉ dặn dò nàng đừng dùng hết Hỏa Phượng chi huyết, sau đó rời khỏi dược viên. Hỏa Phượng chi huyết chỉ có 4 giọt, trong đó 2 giọt là Đường Phong muốn giữ lại để cải tạo thân thể cho Linh Khiếp Nhan, 2 giọt còn lại dùng để luyện chế bất tử kim đan. Bọn người lại tỷ đang tu luyện. Đường Phong trở về sân của mình, từ trong mỹ ảnh không gian lấy ra thi thể của Tam Nhãn Băng Thiền, sau đó lấy một thiền bình ra mổ bụng nó, cắt lấy cái đầu lưỡi đầy co dạng, rút gân, lột xương. Tam Nhãn Băng Thiền là linh thú có thực lực cường đại, tu luyện dưới đáy hàng đàm vô số năm. Nếu như không phải Đường Phong vận dụng tá thi hoàng hồn, chỉ sợ tác chiến dưới hàng đàm, dù hắn là linh giai trung phẩm, cũng không phải là đối thủ của nó. Tràng diện máu chảy đầm đìa, Linh Khiếp Nhan nhìn không được hỏi. Phong ca ca, người đang làm cái gì vậy?
Làm tố đồng tây.
Là làm cái gì?
Là làm am khí. Hơn nữa là am khí mà cao thủ linh giai, không cẩn thận sẽ chịu thiệt thòi.
Đường Phong vùi đầu vào làm việc. Trong chốc lát, liền đem cơ thể Tam Nhãn Băng Thiềm tách ra. Tổng cộng lấy được 16 sợi gân. Một sợi gân đều dài ngắn hơn một trường. Co dạng 10 phần. Đường Phong thử vận cương khí vào trong thiên binh, chém một cái, nhưng không thể lưu lại một chút dấu vết nào trên sợi gân. Sức bật của Tam Nhãn Băng Thiềm rất cường đại, chính vì vậy mà gân của nó cũng rất bền chắc, ngay cả đầu lưỡi cũng là bảo vật hiếm có. Nếu dùng để chế tác dây cung, nhất định sẽ làm được một cây cung tốt. Nhưng Đường Phong không định làm cung, hắn muốn chế tạo am khí. Vào 6-7 năm trước, thầy Thiền Tú Tông chế tác trường tiên, Đường Phong vẫn chưa làm ra thành am khí. Một là vì chế tác rất phức tạp, thứ hai là am khí lợi dụng cơ quan bắn ra, uy hiếp không lớn. Khi thực lực của hắn tăng lên thì không còn tác dụng. Ba là tài liệu khó tìm. Nhưng hiện tại, có được gân và đầu lưỡi của Tam Nhãn Băng Thiềm đã có thể chế tạo am khí rất tốt. Được phối hợp với kim châm, dù là cao thủ linh giai cũng không thể nào chống được. Đường Phong không cần am khí hộ thân, bởi vì thực lực bản thân đã đủ để ứng phó. Đám người Thiền Tú đa số không gần, nhưng Mạc Lưu Tô thì cần, Thị Thi cũng cần. Thực lực hai người bọn họ quá thấp, gặp phải cường địch cường đại là không có sức phản kháng. Loạn thế buông xuống, Đường Phong không có khả năng lúc nào cũng thủ hộ các nàng được, cho nên phải dùng phương thức mưu lợi này, làm cho các nàng gia tăng một chút lực lượng để tự vệ. Tịnh như xử nữ, động thì như gió, thân thể bước đi nhẹ nhàng, giành trấn đường môn,
chính là Khổng Tước Phán U Minh. Đường Phong Vùng Chê Tác chính là ám khí bài danh thứ hai trong ám khí phổ. Một số người trong giang hồ vừa nghe thấy đã sợ mất mật. Chính là Khổng Tước Linh danh trấn đường môn. Cái đẹp của ám khí chính là giết chóc. Khi bắn ra tuyệt đẹp, giống như Khổng Tước xòe đuôi. Lúc mắt người nhìn thấy vẻ đẹp của nó cũng là lúc hồn về địa phủ. Chế tác Khổng Tước Linh rất phức tạp, yêu cầu tay nghề người chế tác cực cao. Hơn nữa tài liệu không thể qua loa. Ở thế giới trước, dù không ít người trong đường môn biết cách chế tác Khổng Tước Linh, nhưng không làm được. Nhưng ở thế giới này, Đường Phong có thể hoàn thành. Lấy từ trong mỹ ảnh không gian ra rất nhiều khoáng thạch, thiên ngoại vận thiết, tinh thần tinh cương, nguyệt diệu thạch, hạng băng tích trì, vân vân. Không dưới 10 loại khoáng thạch quý hiếm, tất cả những thứ này Đường Phong thu thập được trong nhiều năm qua, nhưng không lấy ra toàn bộ. Ước nguyện ban đầu khi thu thập những khoáng thạch này chính là chế tạo thua máy trong thiên công đồ phổ. Nhưng sau này Đường Phong buông tha những thứ tinh xảo, cho nên khoáng thạch cứ để đó, hiện tại đã có chỗ dùng. Mấy ngày kế tiếp, Đường Phong vẫn ở trong sân, không đi ra ngoài. Hắn dùng lực lượng hỏa hệ cường tâm của mình, dung luyện những khoáng thạch này, thiền truy bách luyện, bài trừ tạp chất. Thời gian hắn làm việc này tiêu hao gần 10 ngày, cho đến khi Đường Phong dung luyện toàn bộ khoáng thạch mới dừng tay. Lực lượng hòa hệ cường tâm đã được phát huy đến mức tận cùng, nhưng Đường Phong phát hiện hắn dung luyện khoáng thạch không đạt tới trình độ mình thỏa mãn. Có hơn 10 loại khoáng thạch chỉ dung luyện được một chút đang nằm trước mặt Đường Phong, vẻ mặt của hắn rất khó chịu. Nhìn cảnh trước mặt, Đường Phong biết rõ dùng lực lượng của một mình hắn không có biện pháp dùng luyện hoàn toàn những khoáng thạch này. Đứng dậy đi ra ngoài, đi vào mật thất mọi người đang tu luyện, thần thần bí bí túm lấy Hòa Phượng kéo ra ngoài. Làm cái gì vậy? Vẻ mặt Hòa Phượng không vui, nàng đang tu luyện rất thoải mái là bị Đường Phong kéo vào trong sân. Phụ nhân, làm phiền ngươi dùng luyện giùm ta nhé. Đường Phong chỉ vào bán thành phẩm trên mặt đất. Trước kia Đường Phong muốn dùng luyện khoáng thạch đều nhờ tứ nương hỗ trợ. Bạch chích cường khí của tứ nương có công dụng rất lớn, nhưng hỏa diệm của tứ nương không thể đánh đồng với hỏa diệm của Hòa Phượng. Nghe Đường Phong yêu cầu, Hòa Phượng tức giận. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, cũng phải nhờ bổn phu nhân ra tay. Khó trách Hòa Phượng phàn nàn. Nàng thân là thượng cổ linh thú, thân phận tôn quý cỡ nào chứ. Nhưng hiện tại Đường Phong muốn nàng làm việc chính là dung luyện khoáng thạch. Đây chỉ là việc vặt thôi, chẳng khác nào đại tài tiểu dụng. Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, Hòa Phượng vẫn ra tay. Chương 963 Thứ Thần Binh. Dùng hỏa diệm bao phủ những khoáng thạch này, đầm khoáng thạch này lớn nhỏ như chậu rửa mặt, phát ra tiếng xèo xèo. Đường Phong nhìn thấy hơn 10 loại khoáng thạch này đang dung hợp thành hợp kim. Hình thể của chúng đang nhỏ lại rất nhanh chóng. Đường Phong cảm thấy hoa mắt. Theo đạo lý mà nói, lực lượng hỏa hệ cường tâm của mình không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng dùng luyện hơn 10 loại khoáng thạch này như lúc ban đầu đã là cực hạn. Trong thiên hạ, không có ai làm tốt hơn Đường Phong. Nhưng Hòa Phượng vừa ra tay đã đem khoáng thạch dung luyện đến cực hạn. Dùng luyện lần nữa, hơn nữa càng thêm tinh túy. Hắc Phượng cũng có thể làm được như vậy, nhưng hỏa diệm của Hắc Phượng chính là bất diệt tà hỏa. Nếu như nói nó xử lý, chỉ sợ sẽ đốt sạch đám khoáng thạch này chẳng còn là gì. Cho nên Đường Phong phải nhờ phu nhân ra tay. Nè, ngươi muốn dùng luyện đám khoáng thạch này để làm gì? Những vật này có giá trị không nhỏ. Chẳng lẽ ngươi muốn chế tạo thần binh? Hỏa Phượng vừa làm việc vừa hỏi. Phu nhân chê cười rồi. Ta muốn chế tạo ám khí phòng thân. Đường Phong cười hăng hắc một tiếng. Còn người Hỏa Phượng đảo một vòng, trong nội tâm suy đoán, sau đó nói ra. À, ngươi muốn làm cho tiểu nha đầu gọi là Mạc Lưu Tô, đúng không? Phụ nhân đoán việc như thần. Cũng là làm cho Thi Thi một cái đi. Hỏa Phượng mở miệng nói. Nha đầu Thi Thi kia cũng đi theo bổn phu nhân nhiều năm. Hôm nay bị ngươi đoạt đi, không được bạc đãi nàng. Vạn bối cũng cứ ý đó. Cho dù Hòa Phượng không nói, Đường Phong cũng sẽ làm cả hai. Dù sao tài liệu rất đầy đủ. Hòa Phượng dùng thời gian nửa ngày, mới có thể dung luyện đồng khoáng vật này tới mức tận cùng. Hiện tại đúng là cực hạn, dù là Hòa Phượng cũng không có biện pháp tinh luyện. Khoáng thạch vốn lớn nhỏ như chậu rửa mặt, hiện tại thể tích chỉ còn 1/3, hơn nữa là hỗn hợp của hơn 10 loại khoáng thạch tạo thành hợp kim. Riêng tính chất đã không thua kém thanh thần binh nào, thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua. Đường Phong vui sướng hài lòng cầm lấy, vuốt vuốt không rời tay. Ta đi tu luyện đây, không có việc gì đừng có tìm ta. Hòa Phượng vứt lại một câu rồi bay đi. Hiện giờ khoáng thạch đã dùng liền tốt, Đường Phong chỉ cần vận dụng hỏa hệ cường tâm, đem khoáng thạch trước mắt tạo thành hình dáng khổng tước linh, sau đó bố trí các lò xo và linh kiện trong đó. Nhưng trước đó Đường Phong lại lấy thiên công độ phổ ra, nghiên cứu cực kỳ cẩn thận. Hiện giờ thiên công độ phổ không còn được Đường Phong trọng dụng, nhưng lại có không ít thứ có thể tham khảo. Thiên công độ phổ viết về phương pháp chế tạo cơ quan thú. Nếu như sử dụng vào âm khí, tuyệt đối sẽ gia tăng lực cảm giác cho âm khí. Hiện tại Đường Phong muốn nghiên cứu làm như thế nào để đem linh thú nội đan chuyển đổi thành năng lượng, chuyển hóa thành lực sát thương cho âm khí. Sở dĩ cơ quan thú năng động, bởi vì có linh thú nội đan và tinh thạch đẳng cấp cao. Chỉ có hai thứ tràn ngập năng lượng này mới có thể cung cấp động lực cho cơ quan thú. Nếu cơ quan thú có thể dùng những thứ này, chưa chắc âm khí không thể làm được. Đường Phong nghiên cứu thứ này, trước sau hao tổn thêm vài ngày, cuối cùng cùng hiểu rõ chỗ huyền diệu. Nhưng càng nghiên cứu thiên công độ phổ, Đường Phong càng phát giác, thứ này có chút liên quan đến thiên cơ trận pháp. Bởi vì chế tác cơ quan thú cũng cần dùng trận pháp, chỉ có điều những trận pháp này rất nhỏ cũng rất tinh diệu. Nếu như không quen thuộc trận pháp, căn bản là không thể nào chế tạo ra. Giữa hai thứ này có quan hệ gì với nhau chứ? Thời điểm Đường Phong đang nghi hoặc, trong Dược Thần Tông truyền ra tiếng gọi dồn dập. Môn chủ à? Âm thanh dồn dập mang theo kinh hỉ, chính là của Âu Dương Vũ. Đường Phong ngẩng đầu, liếc thấy Âu Dương Vũ mặt đầy râu ria, bước chân lảo đảo chạy về phía mình. Trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn, hai hốc mắt xuất hiện hai vết thâm quầng rất lớn do không ngủ. Ánh mắt bắn ra hào quang sáng chói, giống như thanh kiếm ẩn trong tuyết. Chuyện gì? Đường Phong buông đồ vật trong tay ra, đứng dậy hỏi. Trong lòng đã đoán được một chút, chỉ sợ là liên quan tới Tàng Phong. Nửa tháng nay, Đường Phong chưa bao giờ đến nhìn Âu Dương Vũ và Tàng Phong. Nhưng hắn lại biết, Âu Dương Vũ đứng bên cạnh mép hố, nhìn Tàng Phong biến hóa, không ăn không uống, tâm tình vô cùng thất vọng. Nếu như không liên quan tới Tàng Phong, Âu Dương Vũ sẽ không thất thố như vậy. Môn chủ à, đi theo ta, đi theo ta. Âu Dương Vũ vội vàng kéo Đường Phong ra ngoài. Có phải Tàng Phong đã được tu bổ rồi không? Đường Phong vừa chạy vừa hỏi. Đúng rồi, nó không còn đứt nữa. Môn chủ à, người nhanh lên nói ra giùm ta. Khi đang nói chuyện, hai người đã chạy tới vị trí hàng đạm. Đi vào xem xét, Đường Phong phát hiện Tàng Phong không còn như trước. Chỗ kết nối đã dính lại, là kết nối chân chính, không còn phải nhờ đến hàng băng kết dính. Thần kiếm rung rung đang phát ra tiếng ông ông. Nửa tháng này, trải qua vô số lần đứt rời và dung hợp. Mỗi lần như vậy là lúc Âu Dương Vũ mang theo hy vọng rồi lại thất vọng. Tâm thần được mài dụ, thiền truy bách luyện. Hằng vốn cho rằng Tàng Phong không còn hy vọng. Nhưng không ngờ hôm nay Tàng Phong dung hợp với nhau lại không bị đứt rời nhau ra. Dưới sự hưng phấn, Âu Dương Vũ suýt nữa bất tỉnh. Cũng may thần tri hắn thanh tịnh, không mạo hiểm thò tay lấy ra, mà là vội vàng tìm đến Đường Phong. Nếu như Âu Dương Vũ thò tay lấy Tàng Phong ra, khi đó rất phiền toái, nước hạng đàm rất lạnh, có thể hắn sẽ bị đông thành băng. Đường Phong cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đúng là trời không phụ lòng người. Trải qua nửa tháng, Tàng Phong đã được tu bổ lại. Nhưng hiện tại chỉ có thể xem là tạm thời kết nối cùng một chỗ, không thể nói đã tu bổ thành công. Lấy phần thủy châu ra, tay Đường Phong đưa vào trong hàng đàm, cầm Tàng Phong từ trong hàng đàm ra. Nếu như không có phần thủy châu, Đường Phong không dám đụng vào nước hàng đàm. Cầm trong tay, Tàng Phong phát ra tiếng ông ông vui sướng, giống như tần sinh. Đường Phong có thể cảm nhận được sự vui sướng của nó. Hắc Phượng à, lại đây đi. Đường Phong quay đầu tìm kiếm tung tích Hắc Phượng, phát hiện ra tiểu chút chích này không biết đã chạy đi đâu chơi. Cũng may nó hấp thu huyết dịch của Đường Phong, tâm thần tương thông. Đường Phong chỉ cần cảm giác một chút sẽ biết được nó ở đâu. Không ngờ, Hắc Phượng lại bay ra xa hơn trăm dặm. Hai người dùng thời gian một nén hương mới có thể triệu hoán Hắc Phượng quay trở lại. Đường Phong thò tay ném Tàng Phong ra ngoài. Hắc Phượng há miệng, cắn Tàng Phong. Đường Phong ra lệnh, phun Hắc Viêm ra. Chương 964. Có người muốn gặp người. Âu Dương Vũ khẩn trương tới mức tim muốn nhảy ra ngoài. Có thể thua bội thành công hay không thì phải xem nó có thể vượt qua được sự thiêu đốt của Hắc Viêm hay không. Nếu như không chịu nổi bị Hắc Viêm đốt cháy thì cuộc đời này vô vọng rồi, đành phải vĩnh biệt nó. Nếu như tiếp nhận được, Tàng Phong sẽ trở thành bội kiếm năm đó của Âu Dương Tử. Hắc Viêm của Hắc Phượng hiện giờ mạnh hơn trước rất nhiều, bởi vì thời điểm nó trọng sinh có hấp thu 8 giọt Hỏa Phượng chi huyết, sau đó lại thôn về địa tâm băng diệm. Bản thân nó có bất diệt tà hỏa, dù là loại nào cũng là thiên địa kỳ hỏa, ba loại tập trung vào một chỗ, uy lực tăng lên rất nhiều. Tàng Phong kêu ông ông, Hắc Viêm phun ra nuốt vào, nhiệt độ xung quanh tăng lên rất nhiều. Bỗng nhiên một tiếng lòn con truyền tới, vang vọng thiên địa. Tàng Phong run rẩy kịch liệt, đang tự dạy dù trong miệng Hắc Phượng bay thẳng lên trời, phát ra một đạo hào quang. Thân thể Âu Dương Vũ cùng phóng lên trời, đuổi theo sát Tàng Phong. Đường Phong ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, thấy một người một kiếm đang bay lên, tốc độ cực nhanh, không mất bao lâu đã biến thành chấm nhỏ biến mất trên không trung. Đây là thành công sao? Đường Phong gật đầu, năm đó Tàng Phong cũng ngâm trong hàng đàm nửa tháng, là bị Hắc Phượng đốt cháy. Hiện tại tản ra uy phong mạnh liệt như vậy, xem ra đã thu bộ thành công rồi. Không biết phẩm chất của Tàng Phong bây giờ là gì? Một cổ kình khí từ trên không trung truyền xuống. Âu Dương Vũ cầm Tàng Phong trong tay, quay trở về. Từ phía trên hạ xuống tốc độ nhanh vô cùng. Lông tóc toàn thân Đường Phong dựng thẳng. Hàng ý của Âu Dương Vũ cộng thêm hàng ý của Tàng Phong. Cả hai hợp lại làm một, làm cho nhiệt độ phương viên trăm trường giảm xuống, giống như cường tâm đâm vào người làm da thịt đau nhức. Sau khi hạ xuống đất, thân thể Âu Dương Vũ chuyển một cái, đứng ở một bên, bày ra bộ dáng như năm xưa. Người vui thích, Tàng Phong vui thích, trường kiếm rung rung, tiếng kiếm mình lại vang lên, vang vọng cả thiên địa. Đường Phong thở ra một hơi, tinh thần của Âu Dương Vũ sau khi Tàng Phong bị gãy, một mực không vui. Hiện tại tu bộ thành công, thực lực lại tiến lên một tầng. Kiếm pháp của hắn hiện giờ, đại khai đại hạc, đại đạo hóa đơn giản, còn thần kỳ hơn cả lúc trước. Nhưng đáng tiếc, hắn đã không còn là hắn năm xưa. Thông thống khoái khoái, đề thi triển kiếm pháp. Âu Dương Vũ hiện giờ, triệu mến nhìn chằm chằm vào Tàng Phong, nâng niu trong tay, thì thào một hồi. Lúc này mới thu Tàng Phong lại, đi đến bên cạnh Đường Phong nói. Âu Dương tạ ơn môn chủ, ân tình này suốt đời không quên. Cho dù Âu Vương phần thần toái cốt, nguyện làm khuyển mã cho môn chủ. Người một nhà, khách khí như vậy mà làm gì? Đường Phong liếc hắn rồi mở miệng hỏi. Bây giờ, Tàng Phong có phẩm chất gì? Năm xưa, Tàng Phong vốn là thần binh, sau đó kiếm linh bị linh kiếm. Sau đó kiếm linh bị linh khiếp nhang thôn phệ, chắc chắn không còn trong phạm trù thần binh. Nhưng phản ứng vừa rồi, xem ra vẫn còn linh trí. Đường Phong không biết rốt cuộc nó thuộc phạm trù nào. Đúng như lần trước, Âu Dương đã nói qua với môn chủ. Thứ thần binh. Âu Dương Vũ hưng phấn trả lời. Mặc dù không phải là thần binh, nhưng nó đã kinh qua nhiều trắc trở, lại diễn sinh ra linh tính, nhưng linh tính không đủ. Nếu như đợi một thời gian, Âu Dương dùng tâm thần bản thân khai hóa, cường khí ân cần chăm sóc, chưa hẳn là không có cơ hội trả lại thành thần binh. Vậy thì chúc mừng tiên sinh. Đường Phong cũng thở ra một hơi. Xem ra chuyện lần trước Âu Dương Vũ nói là thật, không uổng công mình vất vả một phen. Một kiện vũ khí có linh tính hay không thì uy lực giữa chúng khác nhau rất lớn. Đại đa số thiên binh đều là tử vật, nhưng có một ít thiên binh được cường khí của chủ nhân ân cần săn sóc nhiều năm lại sinh ra linh tính, lúc đó sẽ ưu việt hơn thiên binh, nhưng không đạt tới mức thần binh. Thứ thần binh là vật sống, bởi vì nó có tánh mạng của mình, dù không có uy lực cực lớn như thần binh, nhưng thiên binh bình thường không thể nào sánh bằng nó. Kể từ đó, hắn có thể trù tính kế hoạch lâu dài cho mình. Nhìn qua Âu Dương Vũ, Đường Phong nói.
Người nên nhanh chóng chăm sóc bản thân mình lại đi. Những ngày này người không ăn không uống. Người lúc này người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ.
Âu Dương Vũ lập tức xấu hổ không thôi.
Âu Dương Thất Thố, đúng là ta quá khẩn trương cho nên mới như vậy.
Đúng rồi, tắm rửa xong thì tới tìm ta. Có người muốn gặp người.
Đường Phong khoát khoát tay với hắn.
Âu Dương Vũ gật đầu, tuy trong nội tâm nghi hoặc nhưng hắn không hỏi nhiều. Vội vàng trở về phòng của mình rồi tắm rửa một phen.
Đường Phong nhìn Hàn Đàm trước mặt mình, do dự thật lâu. Sau đó lấy ra tất cả thiên binh trong mỹ ảnh không gian ra, ném tất cả vào trong Hàn Đàm.
Tàng Phong kiếm kinh lịch trắc trở, cho nên sinh ra linh tính, trở thành thứ thần binh. Chứ hẳn những thiên binh của mình không có cơ hội. Đường Phong không cho rằng tất cả đều thành công, nhưng chỉ cần vài chục thanh là đủ rồi.
Rất nhiều thiên binh là do Đường Phong vơ vét khắp nơi trong nhiều năm qua, hiện tại vẫn có chút công dụng. Hơn nữa trong Dược Thần Tông cũng không phải chỉ có một chút thiên binh. Trong hai năm qua, bọn người tiêu thúc lưu lạc trong Bạch Đế Bí Cảnh, từ trong di chỉ các tông môn cổ xưa tìm được một số lượng lớn thiên binh, khoảng trên 100 kiện, lúc này đang được chất đống trong một phòng của Dược Thần Tông. Phải mấy đệ tử của Bạch Đế Thành canh giữ Hàn Đàm, Đường Phong trở về sân của mình, tiếp tục nghiên cứu thiền công đồ phổ. Không qua bao lâu, Âu Dương Vũ sảng khoái tinh thần đi tới. Sau khi tắm rửa một phen, Âu Dương Vũ đã khôi phục phong độ của mình. Dù đã gần 40, nhưng lúc này càng lộ ra vẻ ổn trọng và thành thục.
Môn chủ. Mỗi lần Âu Dương Vũ gặp Đường Phong đều lấy môn hạ mà hành lễ, thần sắc rất cung kính.
Đến rồi sao? Đường Phong không ngẩng đầu.
Xin hỏi môn chủ, có người nào muốn tìm Âu Dương?
Âu Dương Vũ nghi hoặc khó hiểu. Người trong Dược Thần Tông hắn đều biết. Hắn không hiểu người Đường Phong muốn nói tìm hắn là ai. Vì sao lại thần thần bí bí đến như vậy?
Người đi theo ta.
Đường Phong thở dài rồi đứng dậy nói.
Đường Phong dẫn Âu Dương Vũ đi tới một nơi không có ai trong Dược Thần Tông. Đi vào một tòa kiến trúc ở tầng cùng mới dừng bước. Thần sắc Âu Dương Vũ càng nghi hoặc, bởi vì hắn có cảm giác ở đây trừ Đường Phong ra không còn người nào khác.
Đường Phong xoay người nhìn Âu Dương Vũ, vùng tay lên, một bóng người xuất hiện giữa hai người. Toàn thân người này không có cương khí chấn động, cũng không có sinh cơ, nhưng toàn thân không ngã, đứng thẳng như kiếm. Dù đã chết nhiều năm, nhưng hắn vẫn phát ra kim ý sùng thiên. Hắn vừa xuất hiện, không khí trong phường viện trong trường như bị đông cứng.
Chương 965. Hắc Phượng bị thương. Thi thể kiếm thần Âu Dương Tử. Đường Phong mang ra từ Cửu Tinh Hàng Đàm. Thần là kiếm thần, chết nơi tha hương. Đúng ra nên chôn tại chỗ, bày tỏ sự tôn trọng đối với người chết. Hắn từ trên người kiếm thần tìm ra huyền bí của cảnh giới thiên kiếm. Nếu như cứ như vậy mà chôn, Đường Phong không làm được. Mà hắn lại là tổ tiên của Âu Dương, mang về cho Âu Dương xử lý cũng không tính là thất lễ. Đường Phong không tinh thông kiếm đạo, nhưng cũng từ trên người kiếm thần đạt được nhiều lợi ích. Âu Dương Vũ si mê kiếm, tất cả sở học bình sinh đều là kiếm, chắc chắn thu hoạch của hắn sẽ lớn hơn. Khi thi thể kiếm thần xuất hiện, Âu Dương Vũ ngây người. Toàn bộ tinh khí thần của hắn giống như bị cổ thi thể trước mặt này hấp dẫn. Ánh mắt ngốc trệ, không chỉ hô hấp mà ngay cả nhịp tim cũng không tra ra. Còn Tàng Phong kiếm bên hông hắn phát ra tiếng ông ông không ngớt. Tàng Phong vốn là bội kiếm của Âu Dương Tử, hôm nay lại được nhìn thấy chủ nhân năm xưa, phản ứng như vậy cũng là bình thường. Đường Phong không dám quấy rầy Âu Dương Vũ. Hiện tại hắn đang từ trên người kiếm thần ngộ ra được một ít huyền bí. Một khi bị quấy rầy, hậu quả không thể nào đoán ra. Lén lúc đi ra ngoài, Đường Phong lại quay trở về sân viện của mình. Sau ngày Tàng Phong gây ra ít động tĩnh khi được tu bổ xong, Dược Thần Tông được yên tĩnh trong mấy ngày. Mọi người của Thiên Tú đều đang bế quan tu luyện trong Sơn Hà Đồ. Đường Phong cũng đang nghiên cứu cách chế tác khổng linh tước. Âu Dương Vũ thì vẫn tìm hiểu kiếm đạo. Mặc Lược Tô và Thi Thi đang luyện dược, trừ 200 người Bạch Đế Thành vội vội vàng vàng ra, Dược Thần Tông không xảy ra chuyện gì khác. Mỗi ngày Đường Phong đều đến bên cạnh Hàng Đàm để quan sát biến hóa của các thành thiên binh. Sau khi được ngâm mấy ngày, tính chất của Đại Tâm Băng Diệm ẩn chứa trong nước Hàng Đàm đã dung nhập vào trong các thành thiên binh. Chỉ cần đợi mấy ngày nữa thôi là nhờ Hắc Phượng đốt cháy, có thể kiểm tra xem chúng có tư cách trở thành thần binh thứ hay không. Đường Phong đã nghiên cứu ra chút đầu mối về Khổng Tước Linh. Thế giới này khác với thế giới của hắn trước đây. Nếu như chỉ làm theo cách chế tác Khổng Tước Linh trong đường môn ám khí phổ, với trình độ của Đường Phong cũng có thể tùy tiện làm ra. Nhưng hắn muốn chế tác ám khí có thể sinh ra uy hiếp đối với cao thủ linh giai. Nhất định phải dùng linh thú nội đan và linh thạch, hơn nữa càng cao càng tốt. Nếu lợi dụng năng lượng trong nội đan và linh thạch gia tăng lực sát thương cho ám khí, Đường Phong đang cân nhắc. Nói cho cùng, tất cả đều dựa vào trận pháp. Muốn đem vô số trận pháp nhỏ khảm nạm vào trong ám khí, đây tuyệt đối là kỹ thuật sống. Chỗ khó chính là dù Đường Phong là một xảo thủ, cũng không dám nói thành công 100%. Sau khi quyết định chế tác Khổng Tước Linh, Đường Phong khoanh chân ngồi trong sân viện một ngày một đêm, cho đến khi tinh thần hoàn toàn an tĩnh lại mới bắt đầu động thủ chế tác. Mắt phải biến thành đỏ bừng, điều động lực lượng hỏa hệ cường tâm, tay phải phát ra một đoàn hỏa diệm. Đường Phong cầm chặt cục khoáng thạch được Hỏa Phượng dung luyện, sau khi hòa tan chúng lại chia chúng thành hai phần, lấy một phần trong đó tiếp tục hòa tan, sau đó dựa trí nhớ trong đầu của mình về Khổng Tước Linh miêu tả hình dạng. Chỉ riêng điểm này thôi, Đường Phong hoàn thành rất dễ dàng. Nhưng đồng thời với việc miêu tả hình dạng, Đường Phong khắc lên trên đó rất nhiều trận pháp cực nhỏ. Đột nhiên tâm thần chia thành vô số phần. Kinh nghiệm lúc trước khi xông lên Ngự Thần Sơn, từng sợi cương khí từ trong khí huyệt tuôn ra, dưới sự khống chế của Đường Phong hoàn mỹ khắc trận pháp lên trên kim loại. Khổng Tước giải tác cho Lưu Tô Sư Tỷ và Thi Thi, hai người đều là nữ tử. Đường Phong biết không thể nào chế tác quá lớn, cho nên Khổng Tước Linh hiện giờ chỉ có hình dáng ban đầu, hình dáng của nó không lớn hơn nửa nắm tay. Muốn khắc nhiều trận pháp tinh diệu lên trên một đồ vật nhỏ như vậy, còn phải làm cho những trận pháp này hô ứng lẫn nhau, độ khó đúng là không nhỏ. Nói ngắn gọn, đây là công việc đòi hỏi sự tinh tế, không phải đơn giản nhẹ nhàng như ngăn cản mấy trăm đạo công kích trong lúc xông lên núi ở Ngự Thần Sơn. Lần đầu tiên Đường Phong thử cũng chỉ kiên trì được 10 tức là thất bại. Vừa khống chế lực lượng hỏa hệ cường tâm miêu tả hình dáng Khổng Tước Linh, vừa phải dùng cường khí trong khí huyệt khắc trận pháp lên đó. Chỉ cần sai lệch một chút, Khổng Tước Linh sẽ không thành hình, lộ tuyến trận pháp khắc trên đó cũng không được hoàn thành. Có kinh nghiệm như vậy, Đường Phong cải biến phương pháp khống chế miêu tả hình dáng của Khổng Tước Linh vẫn là bước đầu tiên. Sau đó, đợi đến lúc nhiệt độ hạ thấp mới khắc lộ tuyến trận pháp lên. Bởi như vậy, thời điểm hình dáng của đồ vật thành hình, lộ tuyến trận pháp cũng không vì nhiệt độ cao mà sinh biến hóa. Đây là phương pháp có thể thực hiện được, nhưng cũng phải biết cách nắm bắt thời cơ vô cùng tinh diệu, không thể chênh lệch mảy may. Đường Phong khống chế càng ngày càng cẩn thận hơn nhiều. Vừa bắt đầu một hai ngày, thủ pháp của Đường Phong biến hóa về chất, vô số lần nếm thử, vô số lần thất bại. Cũng may dù thất bại, tài liệu vẫn còn, chỉ cần làm lại lần nữa cũng không bị lãng phí. Đường Phong không nóng nảy, hắn biết chuyện này càng sốt ruột càng dễ phạm sai lầm. Muốn nhanh phải bình tâm tĩnh khí, khi đó mới làm được. Hai ngày thoáng qua đi, Đường Phong dần dần quen tay, làm tất cả những việc này rất nhẹ nhàng, dễ như trở bàn tay vậy. Khổng Tước Linh trên tay hắn đã hoàn toàn thành hình, mấy chục trận pháp cực nhỏ trong đó cũng gần hoàn thành. Nhưng vì thời gian chuyên chú rất dài nên tâm thần Đường Phong hao tổn cực lớn, mồ hôi đầy người, hồi tụ thành từng giọt rơi xuống tầm mắt. Đường Phong không dám đưa tay ra lau, còn mắt vẫn mở to, cẩn thận cảm giác tình huống bên trong Khổng Tước Linh. Cường khí từ khí huyệt tuôn ra càng lúc càng nhỏ. Trận pháp bên trong đã hoàn thành 9 thành, chỉ cần khắc thêm một chút là có thể hoàn thành công việc. Thành bại ngay trong lần này, Đường Phong dám chủ quan hay sao? Đúng lúc này bờ vai của hắn trầm xuống, không biết bị ai tát cho một cái. Lực đạo cái tát này không quá lớn, nhưng Đường Phong đang ở trong trạng thái không thể bị quấy rầy. Một cái tát này, cường khí khẽ động, trận pháp bên trong Khổng Tước Linh sắp hoàn thành, lúc này bị phá hư. mặt Đường Phong đen lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người tới. Sau lưng là một nữ tử mặc quần áo hỏa hồng, chính là Hỏa Phượng. Chương 965, Hắc Phượng bị thương, phần cuối. Hỏa Phượng ngạc nhiên nói: "Tiểu tử à, sao ngươi lại nhìn ta như vậy chứ? Phu nhân, ngươi muốn làm gì?" Đường Phong nghiến răng nghiến lợi hỏi. "Tu luyện chán quá, tìm người giúp ta luyện chiêu. Hiện tại chỉ có ngươi là nhàn thôi, bổn phu nhân đến tìm ngươi." Hỏa Phượng nhìn Đường Phong, lại nhìn đồ vật trong tay hắn, lập tức phát giác, xem ra mình không cẩn thận phá công việc của hắn rồi. Nhìn thần sắc của hắn, chắc là đã không thành công. Tuy trong lòng áy náy, nhưng Hỏa Phượng không biết xấu hổ, giả vờ như không biết. Đường Phong gật đầu, từ từ đứng dậy. "So chiêu, đúng không? Được, ta với phu nhân so chiêu." Những lời này đằng đằng sát khí, Hỏa Phượng càng chột dạ. Bên ngoài Dược Thần Tông, Đường Phong và Hỏa Phượng đại chiến một phen, bị hùng hăng chà đạp. Tuy hiện giờ Đường Phong tấn chức lên giai hạ phẩm, nhưng hắn không sử dụng thần binh ngự thần. Hắn dùng thực lực của riêng mình, cho nên không đánh lại Hỏa Phượng. Đường Phong bị dọn dẹp, Hỏa Phượng cũng không được tốt lắm. Cảm tức, Hỏa Phượng phá hủy tâm huyết của mình. Đường Phong ra tay không chút cố kỵ, tập kích ngực, ra tay âm hiểm, bản thân chịu đòn, đánh tới cuối cùng. Mặt phụ nhân liền hồng lên. Cổ ác khí trong lòng tan biến. Đường Phong quay trở về trong sân viện của mình, dọn dẹp tài liệu một chút, chạy vào trong phòng, cảm giác có chút lo lắng, viết chữ dán lên cửa. Trên đó viết rằng: "Bế quan, không có việc gì đừng làm phiền." Lúc này có người nào tới quấy rầy hắn được sao? Vận công khôi phục cường khí, lúc này mới bắt tay vào chế tác Khổng Tước Linh. Có kinh nghiệm sắp thành công lần đầu tiên, hiện tại Đường Phong chế tác càng thuận buồm xuôi gió. Trước sau chỉ hai canh giờ đã sắp khắc trận pháp thành công rồi. Hô hấp tim đập vô cùng bình tĩnh, Đường Phong cảm thấy sắp hoàn thành trận pháp trong Khổng Linh Tước. Chín thành, chín thành năm, chín thành chín, chỉ còn kém một đạo cuối cùng. Đột nhiên, một tiếng phượng gáy thề lương từ bên ngoài truyền tới. Tầm càng Đường Phong nhảy dựng, động tác cứng ngắc, kinh ngạc nhìn Khổng Tước Linh sắp hoàn thành trong tay, suýt nữa hắn thổ huyết. Tại sao là như vậy? Mỗi lần đến thời khắc cuối cùng luôn bị quấy rầy. Lại một tiếng phượng gáy truyền tới, hơn nữa còn rất thề lương. Đường Phong xoay mình đứng lên, vội vàng chạy ra ngoài. Tiếng phượng gáy này là của Hắc Phượng. Trước sau đã gáy hai lần gấp rút như vậy, chắc chắn là đã bị thương. Bây giờ thực lực của Hắc Phượng không thấp, hơn nữa hình thể cũng không nhỏ, không thích hợp giữ bên cạnh. Cho nên Đường Phong không quản nó, cho nó bay tới bay lui ở bên ngoài. Tâm thần của mình và nó tương thông, thời điểm cần sẽ triệu hoán nó đến là được rồi. Nhưng không nghĩ tới Hắc Phượng lại bị thương. Vốn Đường Phong cho rằng Hắc Phượng gặp phải linh thú cường đại, tranh đấu bị thiệt thòi, bởi vì linh thú trong Bạch Đế Biết Cảnh không ít, linh thú thất giai bát giai không chỗ nào là không có. Nhưng làm cho Đường Phong buông mắng chửi, thời điểm khi xông ra khỏi Dược Thần Tông phát hiện có chút không đúng. Chẳng những tiếng phượng gáy hấp dẫn Đường Phong, mà tất cả đệ tử Bạch Đế Thành đều chạy ra. Đường Phong đi tới, nhìn thấy đám đệ tử Bạch Đế Thành đang đứng trước Dược Thần Tông chỉ trỏ về hướng Đông Bắc. Đó là hướng của Hắc Phượng, nhưng sau lưng Hắc Phượng có một đám người theo sát. Đường Phong liếc mắt nhìn qua, phát hiện những người này cũng phải hơn 4-50 người. Hơn nữa những người này đang đuổi theo Hắc Phượng không tha. Các loại kim khí đào mang trường phong, bóng roi đều nện lên Hắc Phượng. Nếu như không phải Hắc Phượng nhạy bén, biết trốn tránh những công kích này, bằng không đã bị đánh hạ rồi. Thần sắc Đường Phong ngưng trọng. Những người đuổi theo sau lưng Hắc Phượng hiển nhiên không phải là linh thu hóa hình. Trong Bạch Đế Biết Cảnh không có nhiều như vậy. Hơn nữa bọn chúng không có khả năng kết bè kết đội cùng hành động. Vậy những người này xuất hiện từ đâu ra? Nơi này là Bạch Đế Biết Cảnh nha, không phải linh mạch chi địa bình thường. Trừ Bạch Đế Ấn có thể mở ra, không còn cách nào mở nó ra. Lúc đang nghi hoặc, Hắc Phượng đã vọt tới trước mặt Đường Phong. Hai cánh mở ra đáp xuống trốn sau lưng Đường Phong. Trong miệng kêu to không thôi, giống như đang tố cáo mình bị ủy khuất như thế nào, bảo Đường Phong làm chủ cho nó. Đường Phong hiếp mắt, đằng đằng sát khí ngăn trước Dược Thần Tông. Hắc Phượng bị thương, tuyệt đối là do những người này công kích, gián tiếp quấy rầy mình chế tác Khổng Tước Linh. Đường Phong không có nhìn được.
Những người đang đuổi theo Hắc Phượng cũng phát hiện tình huống ở Dược Thần Tông, dựng lên trên không trung, nghi hoặc nhìn qua. Đường Phong nhận thấy những người này không phải là cùng một phe, mà phân thành hai nhóm, riêng phần mình chiếm một bên, có chút hương vị giằng co.
Ai dám khi dễ sủng vật của bổn thiếu gia? Nhanh chóng lăn xuống đây, nhận cái chết đi.
Đường Phong căm tức, không buông khách khí với những người này. Lời kia vừa thốt ra, hai đội ngũ đều giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới, thượng cổ linh thú lại có chủ nhân. Đột nhiên một cô gái ở bên trái, hai mắt nhìn Đường Phong, mở miệng nói.
Đường công tử.
Đường Phong nhìn về nơi phát ra âm thanh, lập tức há hốc mồm. Nữ nhân này không phải ai khác, mà chính là Hộ Pháp Thiên Thánh Cung, Tô Luyến Thủy. Mà bên cạnh nàng, tất cả đều là những gương mặt quen thuộc. Những người này chính là đệ tử Thiên Thánh Cung.
Ta nói là ai? Nguyên lai là tên nghiệt súc này. Lão phu tìm kiếm người bao nhiêu lâu nay, không nghĩ tới là gặp được người ở nơi đây.
Một âm thanh từ bên phải truyền ra, ngữ khí bất thiện. Đường Phong quay đầu nhìn càng kinh ngạc. Bên này cũng là người quen, Lý Thiên Cừu của Huyết Vũ Thành, còn có Hứa Cửu Châu. Đuổi theo đánh Hắc Phượng lại là người của Thiên Thánh Cung và Huyết Vũ Thành. Trong nháy mắt, Đường Phong cảm thấy chuyện này có điểm không thích hợp.
Nơi này là Bạch Đế Bế Cảnh. Nếu chỉ có một hai người không cẩn thận xông vào, còn có thể giải thích là trùng hợp. Nhưng 4-5-10 người cùng tiến vào thì nên gọi là gì? Chẳng lẽ cửa vào đã không cần Bạch Đế Ấn để mở ra, cho nên ai cũng có thể xâm nhập vào trong Bạch Đế Bí Cảnh ư?
Đường Phong không hiện nguyên nhân trong đó, nhưng nhất định Tô Luyến Thủy biết, chỉ cần hỏi nàng sẽ rõ thôi. Đáng tiếc, Lý Thiên Cừu không ký định cho Đường Phong cơ hội mở miệng hỏi. Lần trước hắn ở Đào Nguyên ăn thiệt thòi lớn, thủ hạ đệ tử tử vong vô số. Cho dù Đường Phong có hóa thành tro, hắn cũng nhận ra. Hiện tại cựu nhân gặp mặt liền đỏ mắt. Trong lòng chỉ nghĩ phải giết chết Đường Phong, rửa sạch hồ thành trước kia.
Tô cô nương, ân oán của ta và người tính toán sau. Đợi lão phu lấy mạng tiểu tử này trước. Lần trước ở Đào Nguyên, hắn đã cho ta và ngươi một phần đại lễ. Cũng được coi là cựu nhân của ngươi.
Chương 966, Quần Anh Hồi Tù. Lý Thiên Cừu xem xét tình thế, năm mấy câu, liền giận lửa lên người của Đường Phong. Hắn nói là sự thật. Lần trước ở Đào Nguyên, không chỉ Lý Thiên Cừu mất mặt và chịu thiệt, Tô Luyến Thủy cũng như vậy. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó, Lý Thiên Cừu không biết. Nếu biết rõ Đường Phong đã đi tới Thiên Thánh Cung, hóa giải ân oán với Thiên Thánh Cung, chỉ sợ hắn không dám làm chuyện vô dụng này. Quả nhiên, Tô Luyến Thủy khẽ cười nói.
Lão thất phu, Đường công tử là khách quý của Thiên Thánh Cung chúng ta, muốn giết hắn, hỏi bổn hộ pháp có đồng ý hay không?
Lý Thiên Cừu vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Tô Luyến Thủy lại phản ứng như vậy. Theo đạo lý mà nói, dù Tô Luyến Thủy không cùng hắn giải quyết Đường Phong, cũng sẽ chọn cách sống chết mặc bay, không nhúng tay vào chuyện này mới đúng chứ. Nhưng chuyện này không thể theo ý của hắn. Nghe Tô Luyến Thủy nói như vậy, hình như ân oán trước kia đã được hóa giải. Hơn nữa hai người này còn thân mật hòa thuận với nhau. Còn người đã muộn vòng, Lý Thiên Cừu cười u ám.
Chẳng lẽ tại Tô cô nương vô ý tên tiểu nghiệt súc này, không đành lòng nhìn lão phu hạ sát thủ sao?
Tô Luyến Thủy mặt đỏ lên rồi nói.
Lão thất phu, người đừng hồ ngôn loạn ngữ.
Đường công tử à, Đường công tử này vốn là khách quý của Thiên Thánh Cung chúng ta đây. Đây cũng là ý của cung chủ đại nhân.
Tần Thả Ca.
Lý Thiên Cừu nhíu mày. Nếu như Tô Luyến Thủy đã mang danh hào của công chủ ra, chuyện nàng nói chắc chắn không giả dối.
Tốt, tốt.
Lý Thiên Cừu cười âm hiểm. Nếu như vậy, lão phu sẽ thu thập hắn và Thiên Thánh cùng các ngươi cùng một lượt.
Người dám?
Sắc mặt Tô Luyến Thủy ngưng trọng.
Có gì mà không dám chứ? Thiên Thánh cùng của ngươi và Huyết Vô Thành ta có ân oán sinh tử. Chiến đấu không phải một hai lần. Hôm nay, ngươi và hắn đừng hòng rời khỏi nơi đây.
Lý Thiên Cừu vừa nói, vừa vận dụng cường khí toàn thân. Thân thể gầy còm bành trướng, hiển nhiên là có ý định ra tay với Tô Luyến Thủy cùng Đường Phong. Trước một thời gian ngắn, dù là người Thiên Thánh Cung hay người của Huyết Vũ Thành đều nhận được mệnh lệnh của cung chủ và thành chủ, bà thuộc hạ của họ tận lực không được xung đột với đối phương. Hai phe đều ngục cố kỳ mệnh lệnh này, cho nên thời điểm truy đuổi Hắc Phượng không ra tay với đối phương. Nhưng hiện tại, Lý Thiên Cừu mắt thấy cựu nhân Đường Phong ở ngay trước mặt, còn kiềm chế được sao? Mệnh lệnh của thành chủ là tận lực không được phát sinh xung đột, cũng không có nói nhất định không được. Nếu đến lúc này mà vẫn đè nén cừu hận xuống, đó không phải là phong cách hành sự của Huyết Vũ Thành. Tô Luyến Thủy đã xuất đầu cho Đường Phong, vậy phải xem bản lãnh có đủ hay không thì mới được. Người của Thiên Thánh Cung dù nhiều hơn một chút, nhưng linh gia trung phẩm chỉ có một Tô Luyến Thủy, mà bên Huyết Vũ Thành có Lý Thiên Cừu và Hứa Cửu Châu là linh gia trung phẩm. Dù nhận số ít hơn, nhưng nếu đánh thật sự, không thể nghi ngờ là Huyết Vũ Thành chiếm ưu thế tuyệt đối. Mắt thấy không đúng, Tô Luyến Thủy cũng phải khẩn trương nhìn xuống dưới hồ. Đường công tử, xin coi chừng. Đường Phong cười lạnh không thôi. Hôm nay có hai lần bị người ta phá hủy công việc. Hỏa Phượng thì hắn còn nhận này, nhưng nếu như là người của Huyết Vũ Thành, hắn không cần phải khách khí. Nếu như bọn người Lý Thiên Cừu thức thời, Đường Phong còn cố kỵ mặt mũi Huyết Thiên Hà một chút. Dù sao lúc ở Ngự Thần Sơn ở chung không ít thời gian, đáng tiếc Lý Thiên Cừu lại tự tìm đường chết. Ai dám động đến Phong thiếu gia, chán sống rồi sao? Trong Dược Thần Tông truyền ra tiếng hét giận dữ, Thang Phi Tiếu xông tới, ngay sau đó một đám người xuất hiện. Khí thế của Lý Thiên Cừu được ngưng tụ tới đỉnh điểm cũng phải dừng lại một chút, kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Hắn không nghĩ tới nơi đây lại che giấu nhiều cao thủ linh giai đến như vậy. Hai đại sát thần, Bạch Tiểu Lai, Phi Tiểu Nhã, Tần Tứ Nương, Tiểu Thiên, Lôi Tẩu, Hỏa Phượng, còn có Âu Dương Vũ đang tìm hiểu kiếm đạo nên không ra ngoài. Những người khác đều bị kinh động. Tuy bọn họ tu luyện trong mật thất, nhưng bên ngoài xảy ra động tình lớn như vậy, có thể nào không cảm ứng hay sao? Hỏa Phượng vừa xuất hiện, Tô Luyến Thủy vội vàng khom người. Bái kiến phụ nhân. Thần thái cung kính làm cho người Huyết Vũ Thành nhìn không thấu. Tô Luyến Thủy là hộ pháp của Thiên Thánh Cung, bản thân là cao thủ linh giai trung phẩm. Tại sao nàng lại phải tôn kính nữ tử này như vậy chứ? Lý Thiên Cừu và Hứa Cửu Châu liếc nhau, đều nhìn thấy kiêng kỵ trong mắt đối phương. Người khác thì cũng bỏ đi, tuy là linh giai, nhưng bọn họ nhìn ra sâu cạn. Chẳng qua là linh giai hạ phẩm mà thôi, nhưng nữ tử mặc quần áo hỏa hồng này, bọn họ nhìn không có thấu. Đối mặt với nàng, chẳng khác nào nhìn thấy Huyết Thiên Hà, đều cảm nhận được một cổ áp lực vô hình không biết từ đâu. À, ở đây thật là náo nhiệt nha. Lý Thiên Cừu và Hứa Cửu Châu đang kinh ngạc, ở hướng Tây Bắc truyền ra tiếng người. Theo sau đó một tiếng lòng ngâm vang vọng cửu thiên. Một người cầm theo trường thương đánh tới phát ra tiếng xé gió, giống như dao lòng xuất hại. Mùi thương mang theo khí tức tử vong nồng đậm bao phủ thiên hà. Lý Thiên Cừu như lâm đại định, cùng quyết ứng chiến, dùng toàn lực ngăn cản. Lúc này mới hóa giải được thế công của trường thương, đánh nó quay trở về. Thiền kiếm. Lý Thiên Cừu vừa mới ứng phó xong trường thương, một âm thanh lạnh lùng như âm thanh từ địa ngục vang lên. Mặt trời rực rỡ chói chang trên cao. Lúc này bầu trời lại xuất hiện hoa tuyết bao phủ toàn bộ người Huyết Vũ Thành vào bên trong. Phốc phốc. Âm thanh phốc phốc vang lên liên tiếp. Thời điểm hoa tuyết rơi xuống đất rất nhẹ nhàng, nhưng là cắt không khí thành từng lỗ hổng, kiếm ý bộc phát, đâm thẳng vào lòng người. Lần này chẳng những Lý Thiên Cừu khẩn trương, Hứa Cửu Châu cũng không bình tĩnh được. Hai cao thủ linh gia trung phẩm ra tay toàn lực, quyền trưởng giao thoa, cộng thêm đám người còn lại của Huyết Vũ Thành nỗ lực bảo hộ mình. Anh dũng ngăn cản, cuối cùng không tạo thành thương vong gì. Thần binh khốc huyết thương. Thủy Hàn kiếm. Lý Thiên Cừu và Hứa Cửu Châu khiếp sợ nhìn về phía phát ra công kích. Chỉ thấy một nam tử ngọc thủ phong lâm đang mang theo một thanh trường thương huyết hồng trên bờ vai. Một nữ tử mỹ lệ, mái tóc bạc trắng, tay cầm kiếm, đang dắt tay nhau tiến đến. Nam tử tiêu sái, nữ tử phiêu trần thoát tục, không nhịn một hạt bụi, giống như tiên tử lưu lạc thế gian. Trong mắt Đường Phong mở to ra, đợi đến lúc hai người đi tới trước mặt, lúc này hắn mới nghi hoặc. Phụ thân, mẫu thân, làm sao các người tới được đây?
Chương 967. Chuyện lớn hóa nhỏ, phần đầu. Khấp Huyết Thường và Thủy Hàn Kiếm xuất hiện, cậu có nghĩ Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô đã tới rồi.
Ta dẫn bọn hắn tới.
Bạch Nguyệt Dung bước tới, phía sau nàng chính là ba vị phó thành chủ của Bạch Đế Thành.
Thế nào, không muốn gặp lại ta ư?
Tuy trong miệng Đường Định Thiên trêu chọc, nhưng ánh mắt nhìn Đường Phong tràn ngập yêu thương. Diệp Dị Khô trực tiếp kéo Đường Phong tới, tay vuốt ve đôi má Đường Phong, nước mắt lưu chuyển.
Vài năm không thấy, Phong Nhi đã gầy đi rồi.
Hiện tại Đường Phong còn đang mơ hồ, không thể hiểu nổi tại sao chuyện lại phát triển tới mức này. Vốn người của Thiên Thánh Cung và Huyết Vũ Thành xông vào Bạch Đế Bí Cảnh, hiện tại ngay cả phụ mẫu cùng tới. Chẳng lẽ Bạch Đế Bí Cảnh này đã xảy ra vấn đề?
Bái kiến công công, bái kiến bà.
Bạch Tiểu Lại và Phi Tiểu Nhã vội vàng tiến lên hành lễ, ngay cả Mạc Lưu Tô ẩn nấp trong Dược Thần Tông cũng nhanh chóng chạy ra.
Đều đứng lên đi.
Đường Định Thiên phất phất tay, nhìn tam nữ vài lần rồi ngạc nhiên nói.
Như thế nào, chỉ có mấy người các ngươi? Thời gian mấy năm nay, chẳng lẽ Phong Nhi không sinh cho ta mấy cháu trai? Thật sự là mất mặt mà.
Một lời này làm cho tam nữ đỏ mặt. Diệp Dị Khô tức giận liếc nhìn Đường Định Thiên rồi nói.
Im miệng đi, không sợ người ta chê cười hay sao?
Ai dám chê cười? Đường Định Thiên cầm Khốc Huyết Thương xuống đất. Ánh mắt âm lạnh nhìn người Huyết Vũ Thành trên bầu trời, âm thanh lạnh lùng nói.
Ai dám chê cười? Lão tử sẽ cho hắn một thương.
Vừa nói uy áp hùng mạnh tàn ra. Đường Phong cả kinh nói.
Linh giai trung phẩm ư?
Đường Định Thiên phát ra khí thế thuộc về linh giai trung phẩm. Đường Phong lại tinh tế cảm giác một phen, phát hiện lão nương Diệp Dị Khô cũng là linh giai trung phẩm rồi. Điều này làm cho Đường Phong vui sướng. Từ khi hai người tấn chức linh giai hạ phẩm cho đến bây giờ, trước sau không tới 10 năm là có thể tấn chức thêm một lần. Tốc độ này đúng là rất nhanh. Nghĩ đến có lẽ có quan hệ đến tư chất của bản thân. Còn nguyên nhân khác chính là có quan hệ tới thần binh. Nhưng dù như thế nào, thực lực của bọn họ được đề cao là chuyện vui Đường Phong muốn nhìn thấy nhất. Đường Định Thiên cười ha ha, vỗ vỗ vai Đường Phong nói.
Tiểu Phong Nhi đã là linh giai hạ phẩm rồi. Ta và mẫu thần ngươi phải cố gắng mới được chứ. Nếu không, ngươi sẽ bị... Chúng ta sẽ bị ngươi qua mặt thì sao?
Đường Phong vò đầu bứt tai.
Mới tấn chức linh giai trước đây vài ngày thôi.
Bạch Nguyệt Dung và ba vị phó thành chủ Bạch Đế Thành tiến lên chào hỏi hắn. Người một nhà ở chỗ này nói dài nói ngắn, làm cho bọn người Huyết Vũ Thành đứng trên bầu trời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Khi thế toàn thân của Lý Thiên Cừu đã được thu liễm hoàn toàn, bởi vì hắn kiêng kỵ những người bên cạnh Đường Phong. Tuy người của Huyết Vũ Thành không ít, lại có hai linh gia trung phẩm tòa trấn, đó là nguyên nhân chiếm ưu thế, nhiều hơn một linh gia trung phẩm, không phải những người khác có thể bù được. Nhưng trong nháy mắt, loại ưu thế này biến mất không còn, cục diện cải biến hoàn toàn. Vốn trong Dược Thần Tông nhảy ra rất nhiều cao thủ linh giai, trong đó có nữ tử mặc quần áo hỏa hồng, Lý Thiên Cừu và Hứa Cửu Châu nhìn không thấu. Hiện tại lại có hai linh giai từ linh mạch chi địa khác chạy tới, mà hai người này lại là linh giai trung phẩm. Nếu như thật sự đánh, bên Huyết Vũ Thành không có nổi một phần thắng. Sắc mặt Lý Thiên Cừu và Hứa Cửu Châu âm trầm, có ý chạy trốn, nhưng lại không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Từ trên người đều tự mặc quần áo hỏa hồng kia, bọn họ cảm nhận được nguy hiểm, cho nên tuyệt đối không được phép đưa lưng về phía nàng. Hưởng chi, phía đối diện còn có hai linh giai trung phẩm, ba thành thần binh, mười mấy linh giai hạ phẩm. Chỉ riêng đội hình này thôi đã đủ làm cho bọn họ không dám làm bậy. Hơn nữa, với ân oán của Thiên Thánh Cung và Huyết Vũ Thành bao năm qua, Lý Thiên Cửu tin chắc Tô Luyến Thủy sẽ rất vui khi bỏ đa xuống giếng. Tiền thoái lượng nan. Lý Thiên Cừu và Hứa Cửu Châu lùi cũng không lùi được, đánh cũng không thể đánh. Mắt nhìn đối phương ở bên kia nói chuyện phím. Bọn họ đành phải chờ đợi, nhưng đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than. Nói một hồi lâu, Đường Phong mới nói.
Phụ mẫu à, những chuyện này nói sau đi. Đám người này dám đả thương sủng vật của Hài Nhi, ta muốn tính toán với bọn chúng.
Lý Thiên Cừu vội vàng nói.
Đả thương còn thường cổ linh thú này. Huyết Vũ Thành ta không dám kể công, trong đó cũng có thủ bút của Tô Cô Nương.
Người không biết không trách.
Đường Phong nhíu mày, hùng hổ dọa người nhìn Lý Thiên Cừu. Lý Thiên Cừu cho mày nói. Chúng ta cũng không biết, đây là sủng vật của các hạ. Cho rằng là vật vô chủ, cho nên mới ra tay công kích thôi. Lời này dù không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, nhưng rõ ràng cơ ý chịu thua. Lý Thiên Cừu vừa mới kêu gào, đòi tiêu diệt Đường Phong đâu rồi? Hiện tại thấy đối phương binh hùng tướng mạnh, liền đổi ý hay sao? Trận chiến này trừng phạt không được, đánh cũng không được. Lòng dạ của Lý Thiên Cừu như gương sáng. Không kể có biết hay không, đánh là đánh, dám động đến sủng vật của bổn thiếu gia, phải trả giá thật nhiều. Hắc Phượng sau lưng Đường Phong kêu to một hồi, giống như họ hét trợ uy. Lý Thiên Cừu trầm mắt nói. Nếu các hạ đã nói như vậy, lão phu cũng không còn cách nào. Nếu như muốn đánh Huyết Vũ Thành, ta sẽ phụng bồi tới cùng. Dù gì Lý Thiên Cừu cũng là linh gia trương phẩm, cũng có ngạo khí của riêng mình. Cũng biết Đường Phong không cố ý thả đi, vậy thì khai chiến thôi. Vì hắn có nói gì cũng chỉ là lãng phí nước bọt, mất mặt, xấu hổ. Ta đánh với người. Đường Định Thiên cầm khắp huyết thương, mắt nhìn Lý Thiên Cừu. Lão nhà hòa, ân tình một chuyện lần trước, hôm nay sẽ hoàn trả. Lần trước Huyết Vũ Thành xâm lấn lên mạch chi đề của Đường Gia Bảo, Đường Định Thiên đại chiến với Lý Thiên Cừu một hồi, nhưng khi đó thực lực chủ là linh giai hạ phẩm, bị Lý Thiên Cừu đánh trọng thương, hiện tại lại ngập mặt, đương nhiên phải báo thù rửa hận. Đường Định Thiên khẽ động, tất cả mọi người đều động. Đám người đứng ngoài nhìn thấy cường khí giao thoa, linh khí hỗn loạn, mấy chục cao thủ linh giai ngưng tụ ra khí thế của mình, thiên địa biến sắc, giống như muốn sụp đổ. Mắt thấy sẽ xảy ra một hồi đại chiến hết sức thảm thiết, đột nhiên Hòa Phượng mở miệng nói. Đường Phong à, có thể nào nghe ta một câu hay không? Đường Phong quay đầu nhìn Hòa Phượng, gật đầu nói. Phụ nhân xin cứ nói. Tràng diện dừng cung bạc kiếm, đột nhiên dừng lại một chút. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn Hòa Phượng. Tuy đám người thiền tú không biết thân phận chân thật của Hòa Phượng, nhưng có thể nhìn thấy Tràng diện Tiêu Thúc bị quật ngã hiện ra rõ mồn một. Tất cả mọi người đều biết rằng nàng tuyệt đối là cao thủ. Chương 967, chuyện lớn hóa nhỏ, phần cuối. Mà bọn người Đường Định Thiên vẫn không thể nào nhìn thấu sâu cạn của Hòa Phượng. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, đương nhiên phải chú ý. Dù là thời điểm nào, cao thủ luôn được người ta chú ý. Được rồi, chuyện này cũng không phải là đại sự gì. Hòa Phượng nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, mới mở miệng nói ra một câu như vậy, nhìn qua Hắc Phượng nói. Tuy tiểu gia hỏa này bị thương, nhưng không bị thương đến gần cốt, chỉ cần điều dưỡng một chút là khỏi thôi. Đường Phong hồ nghi nhìn Hòa Phượng, không nghĩ tới nàng lại nói những lời này, biến chiến tranh thành tơ lụa, nhất tiểu hóa ân cừu. Đây là cách nghĩ của Hòa Phượng. Nếu không với thực lực của nàng, thật muốn nổi bạo, chỉ sợ rằng người Huyết Vũ Thành không ai chạy thoát. Nhưng Đường Phong không hiểu, theo đạo lý mà nói, nếu như mình nói ra lời này, đó là vì cố kỵ mặt mũi của Huyết Thiên Hà. Nhưng là Hòa Phượng, là hộ cùng thanh thú của Thiên Thánh Cung, mà giữa Thiên Thánh Cung có ân oán ngàn năm với Huyết Vũ Thành. Qua nhiều năm như vậy, vô số đệ tử của hai bên chết trong tay đối phương, ân oán đã không còn khả năng hóa giải. Hòa Phượng nên ra tay tiêu diệt đám người Huyết Vũ Thành mới đúng chứ, nhưng không nghĩ tới nàng lại thả những người này rời đi. Nhưng Hòa Phượng làm như vậy khẳng định là có lý do của riêng nàng. Nàng cũng không phải loại người hiền lành, cũng không phải nữ nhân không biết phân biệt ân oán. Nghĩ tới điểm này, Đường Phong gật đầu nói. Nếu như phụ nhân đã nói như vậy, chuyện này đến đây là hết. Phụ mẫu nghĩ như thế nào? Đường Định Thiên thu trường thương rồi nói. Nơi này là của người. Người nói thế nào thì cứ làm vậy đi. Một hồi đại chiến hết sức căng thẳng, bị hai ba câu của Hòa Phượng hóa giải. Lý Thiên Cừu và Hứa Cửu Châu có ảo giác như mình vừa đi dạo qua trước quỷ môn quan. Đám người đằng sau đổ mồ hôi lạnh, bàn chân lạnh lẽo. Nhưng hai người này vẫn mê man, không biết tại sao nữ tử mặc quần áo hoa hồng lại cầu tình cho người của mình. Lý Mộ, tạ ơn phụ nhân đại nghĩa. Lý Thiên Cừu ôn quyền nói, dù trong nội tâm không rõ, nhưng những lời khách sáo vẫn phải nói.
Chúng ta rời đi. Nếu phụ nhân có rảnh, kính xin đến Huyết Vô Thành một lần. Chúng ta sẽ dùng lễ thượng khách mà đối đãi.
Ân cứu mạng, đương nhiên là phải báo. Sau khi nói xong, còn nhìn Đường Phong hơi lạnh một cái, phất tay áo quay người rời đi.
Không cần đi vội.
Hòa Phượng nói với đám người Lý Thiên Cừu.
Phụ nhân có chuyện gì muốn chỉ giáo?
Thần thái Lý Thiên Cừu cung kính.
Trở về, nói với Huyết Thiên Hà. Sau này đừng nên cho đệ tử tự ý ra ngoài gây chuyện. Nếu không, đừng trách bổn phụ nhân không khách khí. Khi đó ta có thể sẽ ra tay quản giáo giúp hắn.
Hòa Phượng nói xong lời cuối, liền nổi giận đùng đùng. Vừa dứt lời, bàn tay trắng nọn vươn về bọn người Lý Thiên Cừu. Hỏa diệm phô thiên cái địa bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, như mũi tên nện về đám người Lý Thiên Cừu. Người của Huyết Vô Thành sợ hãi, dưới sự dẫn dắt của hai linh giai trung phẩm hóa giải, Hỏa Phượng chỉ vung tay một cái, tùy ý, đã có uy lực không thể tưởng tượng. Những đóa hỏa diệm như thế này như có sinh mệnh. Người của Huyết Vô Thành có thể làm thế nào cũng không thể nào ngăn.
Tiếng nổ vang lên liên tiếp, mỗi đóa hỏa diệm đánh lên một người của Huyết Vô Thành, công kích đánh về phía ngực bọn họ. Hỏa diệm đánh lên trên người, lập tức dập tắt, nhưng nhiệt độ cực cao kia lại rót vào trong cơ thể bọn họ. Sắc mặt người Huyết Vô Thành hồng lên, đó là vì nhiệt độ cực cao gây ra. Có một ít người thực lực thấp, trong miệng phun ra máu tươi. Đám người đứng nhìn cũng sợ hãi. Trừ Đường Phong và Tô Luyến Thủy biết thân phận chân thật cô Hỏa Phượng ra, những người khác đều mở to mắt. Mọi người phát hiện, nữ tử mà mình nhìn không thấu này đúng là cao thủ. Hơn nữa còn là cao thủ không thể nào tưởng tượng ra. Linh giai thượng phẩm có thể giơ tay nhấc chân làm bị thương linh giai trung phẩm. Chỉ có linh giai thượng phẩm mới có thể giải thích tất cả. Trong thiên hạ này, lúc nào thì lại nhiều ra thêm một linh giai thượng phẩm chứ? Chẳng phải cao thủ linh giai thượng phẩm có cung chủ Thiên Thánh Cung và thành chủ Huyết Vô Thành hay sao? Tiêu Thúc đang xem náo nhiệt, bỗng đổ mồ hôi lạnh. Trước đó vài ngày, hắn còn muốn lợi dụng đêm tối tập kích Hỏa Phượng, tìm lại chút thể diện. Nhưng hôm nay mới biết hắn không có cơ hội. Thời điểm Hỏa Phượng giao huân hắn còn hạ thủ lưu tình. Đoạn Thất Xích ở bên cạnh, chọc chọc chế nhạo Thang Phi Tiếu, lén lút truyền âm. Lão Thang à, tối nay còn muốn đi tìm nàng báo thù hay không? Muốn rửa sạch hổ thẹn hay không? Sắc mặt Thang Phi Tiếu bị Đoạn Thất Xích chế nhạo nên hồng lên, quay đầu oán hận nhìn hắn rồi nổi giận. Muốn chết sao? Lý Thiên Cừu dùng tay che ngực, sắc mặt có chút tái nhợt, dù không cam lòng nhưng vẫn cung kính như cũ. Tạ phu nhân đã hạ thủ lưu tình. Cút đi! Hỏa Phượng khua tay nói, lúc này Lý Thiên Cừu mới xoay người rời đi. Đám người Huyết Vô Thành kéo thân thể tổn thương tàn tạ rời đi, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Người Huyết Vô Thành rời đi, thuê đám người còn lại không có định ý, nhưng đại đa số đều không biết mặt nhau. Đường Phong nhìn qua, nhìn từ người của đối phương. Thời điểm mọi người Đường Đình Thiên nhìn thấy hộ pháp Thiên Thánh Cung Tô Luyến Thủy, nhất thời cùng sừng sốt. Thiên Thánh Cung, Huyết Vô Thành, trong suy nghĩ của người tu luyện là hai nơi cường đại nhất. Nhưng không nghĩ tới có ngày là nhìn thấy đội ngũ hai phe cùng đi với nhau. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, dù gì Đường Đình Thiên là cao thủ linh giai trung phẩm rồi, cho nên không mất thân phận. Hàn huyên với Tô Luyến Thủy vài câu, xem như quen biết. Thời điểm giới thiệu đến phu nhân, Đường Phong có chút khó khăn, chỉ hàm hồ cho qua. Không biết phu nhân có quan hệ gì với phòng nhị nhà chúng ta? Đường Đình Thiên hỏi. Hòa Phượng liếc nhìn Đường Phong hé miệng cười. Sau đó quay người rời đi. Phụ nhân cười rất thâm ý, ánh mắt dịp dị khô nhìn Đường Phong cũng rất thâm ý. Đường Phong nhức đầu, vừa rồi phụ nhân không muốn tiếp tục dây dưa về vấn đề trên, nên mới cười như vậy, nhưng không nghĩ tới lại làm cho người khác hiểu nhầm. Mắt thấy dịp dị khô muốn hỏi điều gì, Đường Phong vội vàng mời mọi người tiến vào trong Dược Thần Tông. Ở xa tới đều là khách, Đường Phong thân là chủ nhân, đương nhiên phải chiêu đãi. Vội vội vàng vàng phân phó đệ tử Bạch Đế Thành. Hiện tại, thành chủ và ba vị phó thành chủ giá lâm, bọn hắn cũng phải tiếp đón ân cần một chút. Kết thúc phần 208 của bộ truyện Vô Thường. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.